danh vọng. Đời thượng cổ, có một nhà ẩn sĩ tên là Hứa Do. Một hôm, vua Nghiêu mời Hứa Do tới và nhường ngôi cho. Hứa Do chối từ, lui về ẩn tại núi Tràng Nhạc. Ít lâu sau, vua Nghiêu lại tìm đến mời nhà ẩn sĩ ra làm tổng trưởng. Không muốn nghe chuyện nữa, Hứa Do đứng dậy, ra bờ sông Vĩnh Thủy rửa tay. Vừa lúc ấy, Sào Phụ dắt trâu đi ngang qua, ghì trâu lại hỏi: "Việc gì mà bác rửa tay như vậy?" Hứa Do tự sự. Sào Phụ liền thúc trâu đi, ngoái cổ lại và nói: "Ta toan cho trâu uống nước tại đây, nhưng sợ bẩn miệng trâu." Rồi dắt trâu lên quãng sông trên cho uống nước. Nghe câu chuyện này, ai mà không chép lưỡi, cho là một giai thoại không kém không hơn. Trên đường đời, ai mà không tham danh chuộng lợi, có kẻ cho nó là lẽ sống của con người trên mặt địa cầu. Có sự nghiệp nên đứng trong trời đất, không công danh thà nát với cỏ cây. Chữ danh liền với chữ thân, nhưng danh vọng có quả thật là chủ đích của đời người chăng? Danh vọng có mang lại hạnh phúc cho tôi được chăng? Danh vọng có khi là kết quả của tài đức, của sự cố gắng. Sự cố gắng của cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, quyết ra tay bườm lái trận cuồng phong, chí những toan xẻ núi lấp sông, làm nên tiếng phi thường đâu đấy tỏ. Lòng tham vọng ấy cao quý lắm, đầy chí khí, nó sản xuất được bao nhiêu anh hùng liệt sĩ vẻ vang cho non sông, cho giáo hội. Thanh niên Francisco hồi ấy khi nghe nói trong giáo hội đã có ba đấng thánh cùng tên là Francisco như mình: Thánh Francisco Khó Khăn, Thánh Francisco Paulo, Thánh Francisco Xavier, thì cảm thấy trong tâm hồn một luồng khí tiết dâng lên như ngọn thủy triều. Tôi phải làm Thánh Francisco thứ 4. Và tham vọng thanh niên ấy đã thành tựu. Ngày nay chúng ta có thêm được Thánh Francisco Salesio. Con người ta vốn rất cao quan vì đã được sinh ra trong Thiên Chúa. Nhưng thời bây giờ, một thứ danh vọng khác mà tổ tiên chúng ta xưa kia ít biết đến, nó chỉ có chiều rộng mà không có chiều sâu. Danh vọng thời bây giờ thường chỉ là một sự đắc nhân tâm. Người này bình dân lắm, được lòng người, có tiếng dội khắp gần xa. Mối nguy hiểm của thế hệ thanh niên hiện đại không phải chủ nghĩa khoái lạc cho bằng sự tôn thờ những anh hùng giả tạo, vì người ta có thể căn cứ vào những hình ảnh trang trí trên các vách tường để phê phán một thời đại cũng như một gia đình. Tôi sợ rằng con cháu ngày sau khi đọc tới lịch sử ngày nay, ví dụ những trang nói về các minh tinh màn bạc được tôn thờ trong thế kỷ 20 này, sẽ cắn móng tay, nháy khóe mắt, mỉm cười, cho là cha ông nó ấu trĩ lạc hậu lắm chăng. Sợ rằng chúng nó sẽ phẩm bình chế giễu các bậc anh hùng của chúng ta. Anh hùng là gì? Anh hùng rơm. Cho một bó lửa, hết cơn anh hùng. Cô đào Belinda Lee chết chưa kịp chôn mà người ta chẳng điếu cô ấy là vang bóng một thời của cơn điên quần chúng đó sao? Osservatore Romano, quả thế, danh vọng, theo quan niệm thời nguyên tử, căn cứ vào dư luận quần chúng hơn là vào tài đức cá nhân. Quần chúng cho tôi là có tài đức, bấy nhiêu đủ làm cho tim tôi nở ra, ngực tôi phồng lên, má tôi ửng đỏ, trán tôi vênh vang. Còn tôi có tài đức thật hay không, đó là một câu chuyện khác. Nhưng khổ thay, có chi bấp bênh cho bằng dư luận, khi may thì sát cánh tôi, tâng bốc tôi, nói tốt cho tôi, khi rủi thì tránh xa tôi, đả kích tôi, nói xấu tôi, khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Có chi vụ lợi cho bằng dư luận, khó hèn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 9.000 anh em. Có chi hời hợt, bất công, bị tình cảm chi phối cho bằng dư luận, còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Shakespeare ví thứ danh vọng này như một con sóng nước, càng lâu càng lớn, càng dây càng rộng, cho tới khi tiêu ma đi mất tích trên mặt hồ. Louis thứ 14, hoàng đế nước Pháp, hồi ấy, khi sống được hàng trăm triệu con người suy tôn, khi chết rồi, trong ngày lễ cải tang, chỉ có 12 tên gia nhân lạnh lùng đi phúng điếu. Marilyn Monroe, khi sống thì cả thế giới tôn thờ khao khát, khi chết thì cô độc, đến nỗi thi thể phải vứt bỏ tại nhà xác, ròng rã 3 ngày không một bóng người đến nhận chôn cho. Vèo trong lá rụng đầy sân, công danh phù thế có ngần ấy thôi. Danh vọng xây trên dư luận phải được hưởng thụ như làn gió mát buổi trưa hè. Nó tới mơn trớn vuốt ve mặt mũi tóc tai tôi, rồi qua đi mất trong chốc lát, để cho cơn nóng bức càng nóng bức thêm. Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian truân. Cho nên Ôn Như Hầu thi sĩ xưa, một hôm đã cảm thấy hồn buồn rười rượi, chống tay ngồi ngẫm sự đời, muốn kêu một tiếng cho dài kẻo căm. Và thi sĩ đã kêu được một tiếng dài thật, vọng đến muôn thế hệ trong muôn phương. Mùi phú quý nhữ làng Sa Mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh, giấc nam kha khéo bất tình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Vậy danh vọng có mang lại hạnh phúc cho tôi được không? Hạnh phúc đời tôi phải là một cửa thuộc quyền sở hữu tôi hoàn toàn và vĩnh viễn. Nhưng danh vọng nói chung và dư luận nói riêng phải lệ thuộc thị hiếu thất thường của người đời. Mặt khác, nếu tôi cho danh vọng là chủ đích, là lẽ sống của đời tôi, thì trên trần chỉ có một thứ tội: tội giáng chức hay là bị hạ tầng công tác. Những ai được người đời hâm mộ, nếu thành thực với lương tâm, nếu thú nhận rằng mình không xứng đáng với danh dự ấy, những điều thiên hạ nói về ta thì hoặc là xấu, hoặc là đẹp, sự thật không mấy khi được tôn trọng. Jack Lamb nói: có những người cho tôi là đức độ vì họ thấy tôi không quỵt nợ, thấy tôi nghiêm trang. Nếu các bạn tôi biết rõ sự thật về tôi, họ sẽ lánh xa tôi như lánh xa ôn dịch vậy. Một hôm, Thánh Philippe Nerio trông thấy người ta điệu một phạm nhân đến pháp trường, tâm hồn hồi hộp lên. Ngài nghiêng đầu rỉ vào tai mấy người đứng bên cạnh rằng: nếu không có ơn Chúa phù hộ, thì Philippe là như thế. Người hạnh phúc thật ít bận tâm về dư luận mổ xẻ mình, bởi vì danh vọng thật không ở chỗ dư luận quần chúng, mà ở tại sự phán đoán của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: thầy không sợ lời anh em phẩm bình, không sợ tòa án thế gian.
Dạ.
Trọng tài thầy là chính Thiên Chúa. Qui judicat me dominus est. Danh vọng lâu bền chỉ được xây đắp sau khi chết, khi mà lớp sơn hào nhoáng bên ngoài đã được Thiên Chúa cạo rửa đi, đem thực trạng trưng bày ra ánh sáng. Nguyễn Trường Tộ mất rồi, hậu thế mới công nhận là một bậc anh tài bác học, có trí thức quốc tế vào bậc nhất. Hàn Mặc Tử qua đời rồi, dân Việt mới biết là một thi sĩ thiên tài. Teresa chết rồi, thế giới mới hay là một vị đại thánh. Chính Chúa cứu thế sau khi chịu đóng đinh rồi mới được hiển vinh. Trong Phúc Âm không khi nào thấy Đức Kitô nghiêm khắc cho bằng lúc Ngài quở mắng kẻ thèm khát địa vị, đi tìm chỗ ăn trên ngồi trước. Người phán: tất cả hành động của họ chỉ có mục đích này, là được kẻ khác thưởng lãm trong các hội hè đình đám. Họ muốn được chiếm ghế danh dự, khi đi ngoài được, họ muốn được kẻ khác kính vái. Khốn cho các con nếu được người ta nói tốt cho. Nếu tôi khao khát danh dự ngoài xã hội, đó là điểm tôi đã thất lạc mất danh dự thật trong tâm hồn, danh dự của người làm con Thiên Chúa. Thế quân bình đã nao núng, nền đạo đức đã rạn vỡ, phong vũ bắt đầu. Hãy học cùng ta, sống hiền từ và khiêm tốn, rồi hồn con sẽ gặp được sự an nhàn.